Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 9 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên đã có 11 trên 12 hạng mục công trình thuộc dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc được hoàn thành đưa vào sử dụng.
Thời gian qua, mặc dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, khiến cuộc sống của nhiều hội viên bị ảnh hưởng, nhưng Hội Phụ Nữ Phường Chùa Hang đã kịp thời có những việc làm ý nghĩa nhằm động viên trẻ em phụ nữ nỗ lực vượt qua và đóng góp tích cực vào công tác phòng chống dịch tại địa phương.
Điểm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tuần qua, sau đây là nội dung chi tiết.
Trong tháng 2 năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội trên địa bàn tỉnh ước đạt trên 3.868 tỷ đồng, tăng 5,1% so với cùng kỳ. Tính chung 2 tháng đầu năm, con số này đạt trên 7.993 tỷ đồng, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2021. Cũng trong 2 tháng đầu năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa trên địa bàn ước đạt trên 6.399 tỷ đồng, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên, ngoài một số nhóm hàng tăng cao hơn so với cùng kỳ, gỗ và vật liệu xây dựng, đá quý, kim loại quý, nhiên liệu, lương thực và thực phẩm do nhu cầu sử dụng trong dịp trước Tết, còn lại các nhóm ngành, dịch vụ ăn uống, doanh thu giảm 21,1%, giáo dục đào tạo, doanh thu giảm 4,4%, du lịch lữ hành bằng 18,7% so với cùng kỳ. Do tình hình dịch COVID-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, đặc biệt nhiều hàng hóa dịch vụ chịu tác động của việc điều chỉnh giá xăng dầu. Vì vậy, dự báo tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 3 năm 2022 khó tăng trưởng cao so với tháng trước.
Theo số liệu báo cáo, tính đến hết tháng 2 năm 2022, dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên đã có 11 trên 12 hạng mục công trình được hoàn thành đưa vào sử dụng và có phê duyệt quyết toán công trình. Các hạng mục đã hoàn thành gồm cải tạo hạ tầng khu dân cư tổ 4, 5, 6 phường Hoàng Văn Thụ, cải tạo hồ xương rồng 2, nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 1, cải tạo hạ tầng khu dân cư phố Cột Cờ, phường Trưng Vương, xây dựng trường mầm non Đồng Quang, xây dựng cầu Bến Tượng, xây dựng hạ tầng khu tái định cư Việt Bắc, nâng cấp cầu Tân Long, ngầm hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị một số tuyến đường, cải tạo một số tuyến mương thoát nước thải ở các khu công nghiệp, cải tạo hạ tầng khu dân cư phố 19 tháng 8, phường Trưng Vương. Hạng mục công trình còn lại là nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2 và một hạng mục sử dụng nguồn vốn dôi dư là công trình xây dựng nút giao khắc cốt đường Thống Nhất và đường Việt Bắc, dự kiến hoàn thành trong tháng 6 năm 2022. Với hạng mục đường Việt Bắc giai đoạn 2, thành phố Thái Nguyên đã chi trả xong tiền bồi thường và bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Hiện chỉ còn vướng mặt bằng với diện tích 0,15 ha của một cơ quan nhà nước đã nhận tiền bồi thường. Dự kiến thành phố sẽ bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công trong quý 1 năm 2022. Về khối lượng thi công, đến nay hạng mục đường Việt Bắc giai đoạn 2 đã đạt khoảng 90%, dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 4 tới. Chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên có tổng nguồn vốn thực hiện trên 1.800 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới VKB là gần 1.300 tỷ đồng, vốn đối ứng trên 560 tỷ đồng. Nhằm đáp ứng nhu cầu cây giống chất lượng phục vụ nhu cầu trồng rừng của người dân trên địa bàn, thời gian qua, Công ty Lâm nghiệp Thái Nguyên, trụ sở tại phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên đã chú trọng công tác gieo ươm hơn 1 triệu cây giống các loại. Các giống cây được đưa vào gieo ươm gồm keo tai tượng, giống nội, keo tai tượng hạt nhập khẩu, bạch đàn, bồ đề. Để đảm bảo chất lượng cây giống khỏe, tỷ lệ sống cao, quy trình sản xuất giống được công ty thực hiện nghiêm ngặt, đúng kỹ thuật. Hàng ngày công nhân của công ty tập trung chăm sóc, kiểm tra tình hình sinh trưởng và phát triển của cây, chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng ứng phó với diễn biến bất thường của thời tiết. Do đó, đảm bảo nguồn giống chất lượng, không có sâu bệnh, giúp người dân giảm tối đa chi phí đầu tư cây giống khi đưa vào trồng rừng. Hiện nay đơn giá xuất bán tại vườn ươm của công ty là keo tai tượng giống nội 800 đồng trên cây, keo tai tượng giống ngoại 1.000 đồng trên cây, bạch đàn 2.700 đồng trên cây, bồ đề 800 đồng trên cây. Ngoài bán ra thị trường, nguồn cây giống cũng sẽ được dùng để trồng 500 hectare rừng trong kế hoạch trong năm nay của công ty.
Hiện nay trên địa bàn xã Tân Cương có 3 hợp tác xã chè, Hào Đạt, Trung Du Tân Cương và Tâm Trà Thái có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm theo hình thức ký kết hợp đồng thu mua sản phẩm giữa các thành viên với hợp tác xã. Các hợp tác xã đều có sản phẩm chè đạt tiêu chuẩn OCOP từ 3 đến 5 sao. Cụ thể, hợp tác xã chè Hào Đạt có 30 thành viên, tổng diện tích canh tác chè của hợp tác xã là 45 hectare, trong đó diện tích của các thành viên hợp tác xã là 15 hectare, diện tích của các hộ gia đình tham gia liên kết sản xuất và thu mua sản phẩm là 30 hectare. Tổng sản lượng là 130 tấn chè búp khô trên năm. Hợp tác xã có 2 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 4 sao, 1 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 5 sao. Hợp tác xã chè Trung Du Tân Cương có 8 thành viên. Tổng diện tích canh tác chè của hợp tác xã là 11 hectare. Trong đó, diện tích của các thành viên hợp tác xã là 4 hectare. Diện tích của các hộ gia đình tham gia liên kết sản xuất và thu mua sản phẩm là 7 hectare. Tổng sản lượng là 30,3 tấn chè búp khô trên năm. Hợp tác xã có 3 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 4 sao. Hợp tác xã Tâm Trà Thái có 8 thành viên. Tổng diện tích canh tác chè của hợp tác xã là 11 hectare. Trong đó, diện tích của các thành viên hợp tác xã là 5 hectare. Diện tích liên kết sản xuất và thu mua sản phẩm là 6 hectare. Tổng sản lượng là 16 tấn chè búp khô trên năm. Hợp tác xã có 2 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 4 sao. Sau kỳ nghỉ Tết, số ca F0 tăng lên rất cao ở hầu hết các tỉnh thành trong cả nước. Tuy nhiên, khá nhiều ca F0 đã quyết định tự cách ly và điều trị tại nhà mà không hề khai báo với trạm y tế. Như vậy, họ đang đánh mất quyền lợi của chính mình là tiền trợ cấp chế độ ốm đau. Trong mọi trường hợp, F0 điều trị tại nhà vẫn cần phải khai báo với trạm y tế để có được giấy xác nhận hoàn thành điều trị COVID-19, giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội và hưởng tiền trợ cấp ốm đau theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội. Cụ thể, theo khoản 1, điều 100 của Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành, để được hưởng chế độ ốm đau, người lao động điều trị bệnh tại nhà phải có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội. Theo điểm A, khoản 1, điều 20 của Thông tư 56/2017/TT-BIT, giấy này do cơ sở khám chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động cấp. Khi đã có được giấy xác nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội, người lao động nộp lại cho công ty để làm thủ tục hưởng chế độ ốm đau với mức hưởng bằng 75% mức đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc. Chính vì vậy, nếu không khai báo với trạm y tế, người lao động sẽ không được cấp giấy và sẽ đánh mất quyền lợi này. Ngoài ra, việc khai báo với trạm y tế cũng là cần thiết để người dân được hướng dẫn về cách thức cách ly, điều trị tại nhà sao cho đảm bảo nhất. Không chỉ bị mất khoản tiền trợ cấp theo chế độ ốm đau, F0 điều trị tại nhà không khai báo y tế còn phải đối mặt với nguy cơ bị xử phạt vi phạm hành chính. Cụ thể, theo điểm A khoản 3, Nghị định 117/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, người có hành vi che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời hiện trạng bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A của bản thân hoặc của người khác mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A sẽ bị xử phạt từ 10 đến 20 triệu đồng. Theo quyết định 219 của Bộ Y tế, COVID-19 đã được liệt kê là một trong những bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A. Chính vì thế, người nhiễm COVID-19 che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời tình trạng bệnh với trạm y tế nơi đang sinh sống sẽ bị phạt từ 10 đến 20 triệu đồng. Việc khai báo đối với trạm y tế xã phường thị trấn nơi đang sinh sống và điều trị là quyền lợi và nghĩa vụ bắt buộc đối với F0. F0 không khai báo với trạm y tế sẽ bị mất tiền trợ cấp bảo hiểm xã hội và còn có thể bị phạt. Ngoài ra, nếu như khai báo với trạm y tế, F0 còn được tư vấn, hỗ trợ thuốc và hướng dẫn cách thức điều trị kịp thời và hiệu quả. Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế vừa gửi văn bản cho Sở Y tế các tỉnh, thành phố tiếp tục yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra nhằm phát hiện, ngăn chặn các hoạt động mua bán thuốc điều trị COVID-19 tại các địa điểm kinh doanh không được cấp phép hoặc trên các nền tảng mạng xã hội. Theo Cục Quản lý Dược, thuốc kháng virus điều trị COVID-19 nói chung và thuốc Monopiravir nói riêng là các thuốc khi sử dụng phải tuân thủ theo đúng hướng dẫn của cán bộ y tế để đảm bảo an toàn, hiệu quả cho người sử dụng. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, có hiện tượng nhiều cá nhân giao bán thuốc Monopiravir trên các nền tảng mạng xã hội, như phản ánh trên một số phương tiện thông tin đại chúng. Hiện tượng mua bán thuốc điều trị COVID-19 không được kiểm soát nêu trên, dẫn đến nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của người bệnh và hiệu quả điều trị. Để bảo đảm an toàn cho người sử dụng, thực hiện nghiêm luật dược năm 2016 và chấn chỉnh tình trạng vi phạm pháp luật trong kinh doanh thuốc điều trị COVID-19, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các địa phương chủ động khẩn trương triển khai, phối hợp triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Bộ Y tế tại công văn số 976 BIT QLD về việc tăng cường các biện pháp quản lý đối với việc mua bán sử dụng thuốc điều trị COVID-19. Đồng thời tham mưu cấp có thẩm quyền, phối hợp với các cơ quan chức năng, Ban chỉ đạo 389, Quản lý thị trường, Công an tỉnh, thành phố và các cơ quan chức năng khác, tăng cường kiểm tra nhằm phát hiện, ngăn chặn các hoạt động mua bán thuốc điều trị COVID-19 tại các địa điểm kinh doanh không được cấp phép theo quy định hoặc trên các nền tảng mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến khác, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm. Trường hợp phát hiện các hành vi vi phạm có dấu hiệu hình sự thì kịp thời lập hồ sơ chuyển sang cơ quan công an để xử lý theo quy định. Kết quả kiểm tra xác minh, xử lý các trường hợp vi phạm nếu có, đề nghị Sở Y tế các địa phương thông tin cho báo chí theo thẩm quyền và báo cáo về Cục Quản lý Dược. Cục Quản lý Dược cũng nêu rõ trong văn bản. Trước đó, tại công văn số 976 BIT-QLD do Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên ký ban hành gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, Bộ Y tế, đề nghị các tỉnh, thành chỉ đạo Sở Y tế chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến cho các cơ sở y tế, cơ sở kinh doanh dược và người dân về việc mua bán, sử dụng thuốc điều trị COVID-19 đúng quy định.
Thưa quý vị và các bạn, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Chùa Hang có trên 2.000 hội viên sinh hoạt ở 11 chi hội. Thời gian qua, mặc dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, khiến cuộc sống của nhiều hội viên bị ảnh hưởng, nhưng hội đã kịp thời có những việc làm ý nghĩa nhằm động viên chị em phụ nữ nỗ lực vượt qua và đóng góp tích cực vào công tác phòng chống dịch tại địa phương.
Thì hôm nay thì thay mặt cho hội viên phụ nữ phường, thì có những các đồng chí trong ban thường vụ, thì xuống trước hết là thăm hỏi động viên cả gia đình. Và cũng rất là mong là gia đình cố gắng điều trị. Cũng cảm ơn hết cả cô, các bác, các vị trực thuộc quan tâm đến nhà tôi. Tôi cảm ơn lắm.
Phát huy tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, sáng ngày 8 tháng 3, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Chùa Hang đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà 6 gia đình hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cả gia đình đang mắc COVID-19 và phải thực hiện cách ly, điều trị tại nhà. Tổng giá trị quà tặng là 1,8 triệu đồng, trích từ nguồn kinh phí của mô hình. Vì hội viên phụ nữ khó khăn do Hội Phụ nữ phát động và toàn thể hội viên phụ nữ phường đóng góp. Cùng với hoạt động ý nghĩa trên, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường cũng phát huy vai trò xung kích trong hoạt động hỗ trợ các cán bộ, y bác sĩ ở tuyến cơ sở trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Ngay khi nhận thấy tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn gia tăng đột biến, hội đã khởi động đợt 3 bếp ăn từ thiện để nấu cơm tặng cho cán bộ trạm y tế phường. Tại thời điểm này, trạm y tế có tổng số 6 đồng chí, thì có 5 đồng chí là F0. Nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, toàn thể cán bộ, y bác sĩ tại trạm vẫn túc trực 24/24, thực hiện ăn ngủ và làm việc tại trạm để hướng dẫn người dân đến khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm, hướng dẫn và theo dõi điều trị F0 tại nhà. Áp lực công việc là rất lớn, nhưng các chị vẫn luôn nỗ lực cao trong công việc. Chị Ma Thị Hiên, trạm trưởng trạm y tế phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Từ sau Tết đến giờ là chúng tôi cũng bám trụ với công việc về phòng chống dịch bệnh, chúng tôi cũng không về với gia đình. Và hiện nay cũng vừa cách ly, vừa tự ăn, tự uống, vừa nấu nướng và vừa cũng tự chăm sóc cho nhau ở trên này. Và cũng được sự rất là quan tâm của Hội Phụ nữ phường Chùa Hang đã tổ chức nấu bữa ăn cho chúng tôi. Những ngày chúng tôi làm việc rất căng thẳng, vất vả tại trạm, chúng tôi rất là cảm động và rất là vui mừng.
Nhằm sẻ chia với những khó khăn vất vả của lực lượng y tế cơ sở, Hội Phụ nữ phường đã duy trì hoạt động nấu và tặng những bữa cơm tình nghĩa, đồng thời vận động các chi hội cùng chung tay tặng quà và các nhu yếu phẩm cần thiết, giúp các chị có thêm sức khỏe và động lực để yên tâm thực hiện nhiệm vụ được giao. Chị Bùi Thị Mai Lan, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Chúng tôi cũng rất là mong là cán bộ trạm y tế cũng qua cái sự động viên của tổ chức hội, các chị cũng yên tâm công tác nên là cũng có thêm cái động lực để các chị thực hiện cái nhiệm vụ vì sức khỏe của cộng đồng. Thế và chúng tôi thì cũng mong muốn là các gia đình mắc F0 thì cũng thực hiện cái biện pháp phòng dịch thật tốt và cái biện pháp cách ly cũng như là điều trị tại nhà thật tốt để nhanh chóng hồi phục.
Không chỉ chú trọng các hoạt động có ý nghĩa an sinh xã hội, cũng trong dịp này, Hội Phụ nữ phường đã phát động toàn thể hội viên hưởng ứng chương trình trồng cây xanh với tinh thần mỗi phụ nữ một cây xanh, mỗi cơ sở hội một công trình cây xanh. Theo đó, 100% các chi hội đã ra quân trồng nhiều loại hoa và cây xanh tại khuôn viên các nhà văn hóa và địa điểm công cộng tại tổ dân phố, góp phần tạo không gian xanh và bảo vệ môi trường sinh thái.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh về an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Sau đây là nội dung chương trình.
Trong tuần qua, từ ngày 2 tháng 3 đến ngày 8 tháng 3 năm 2022, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xảy ra 5 vụ việc gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản, mua bán trái phép chất ma túy. Án xảy ra tại các địa bàn Phúc Xuân, Quang Trung, Tân Lập, Đồng Quang. Điển hình là các vụ việc như sau. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khoảng 12 giờ ngày 2 tháng 3 năm 2022, chị DTT có hộ khẩu thường trú tại phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, nhắn tin với tài khoản Zalo mang tên Vũ Văn Đức, tự xưng là nhân viên ngân hàng Tiền Phong, về việc chị T muốn làm hồ sơ vay vốn ngân hàng. Chị T làm theo hướng dẫn của Đức, đồng thời nộp các khoản lệ phí để làm thủ tục cho vay, bao gồm tiền bảo hiểm, tiền bảo đảm khoản vay, tiền kích hoạt giải ngân số tiền vay, tiền xác minh tài khoản. Sau đó, chị T đã chuyển tất cả 8 lần với tổng số tiền 315 triệu đồng vào số tài khoản thuộc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiền Phong, TP Bank. Chủ tài khoản mang tên Vũ Văn Đức. Ngoài ra, chị T còn bị tài khoản Facebook mang tên Thanh Phương 69 CPN lừa đảo cũng dưới hình thức chuyển tiền làm thủ tục vay vốn. Chị T đã tiếp tục chuyển tổng số tiền 88 triệu đồng vào số tài khoản thuộc Ngân hàng Techcombank, chủ tài khoản mang tên Lê Yến Ngọc. Sau đó biết mình bị lừa, nên khoảng 10 giờ ngày 3 tháng 3 năm 2022, chị T đến cơ quan công an trình báo sự việc. Tổng trị giá tài sản thiệt hại theo bị hại khai khoảng 403 triệu đồng. Trộm cắp tài sản, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 4 tháng 3 năm 2022, tại trung tâm tổ chức sự kiện Hồ Ní Cốc thuộc xóm Cao Tráng, xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên, ông La Văn Tin, sinh năm 1959 là bảo vệ, đi kiểm tra tại khu vực sân khấu chiến công, phát hiện 8 cột điện cao áp chiếu sáng bị kẻ gian đào và cắt trộm dây điện ngầm. Mỗi khoang bị cắt đoạn dây khoảng 25 mét. Số dây điện này thuộc quản lý của Ban Dịch vụ Công ích và Đô thị thành phố Thái Nguyên. Sau đó ông Tin đến báo cho cán bộ quản lý là anh Phan Trọng Đạt. Anh Đạt đã đến cơ quan công an trình báo sự việc. Trị giá tài sản thiệt hại theo bị hại khai khoảng 84 triệu đồng. Hiện các vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng, tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, phòng chống dịch COVID-19, thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, đấu tranh với các đối tượng hoạt động tín dụng đen, cho vay cầm đồ. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường nắm tình hình, quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú tạm vắng, ra soát các trường hợp đến địa phương từ các địa điểm, khu vực có dịch, số người có liên quan đến các bệnh nhân nhiễm COVID-19 theo thông báo của Bộ Y tế. Kiểm tra 40 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 413 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự. Tuyên truyền yêu cầu các cơ sở kinh doanh lưu trú thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Xử phạt hành chính một trường hợp vi phạm, thu 750.000 đồng nộp ngân sách nhà nước. Chủ trì cùng các lực lượng tuần tra 486 ca với 2.035 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Kế hoạch huy động các lực lượng công an, phường, xã, cảnh sát trật tự, phối hợp cảnh sát giao thông, tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông đường bộ. Các kế hoạch xử lý theo chuyên đề, chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện trên đường bộ, phòng chống đua xe trái phép, tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về tốc độ, kế hoạch về xử lý xe ô tô kinh doanh vận tải chưa đổi sang biển số nền màu vàng và không lắp đặt camera giám sát hành trình, kế hoạch bố trí lực lượng làm nhiệm vụ chỉ huy điều khiển giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng tại các nút giao có mật độ phương tiện lớn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên năm 2022. Lập biên bản 35 trường hợp, tạm giữ 10 xe mô tô, 25 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, xử lý phạt tiền 18 trường hợp vi phạm, thu trên 9 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, tước giấy phép lái xe có thời hạn 1 trường hợp, nhắc nhở 234 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 29 trường hợp vi phạm.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày gần đây, lượng bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh và thành phố Thái Nguyên tăng nhanh, số ca F0 điều trị tại nhà nơi cư trú lớn. Với mong muốn hỗ trợ F0 an tâm thực hiện tốt việc cách ly, điều trị tại nhà, thành phố Thái Nguyên đã thành lập nhóm Zalo Thành phố Thái Nguyên đồng hành cùng F0. Thành phần nòng cốt gồm lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, trưởng ngành y tế, lãnh đạo Trung tâm Văn hóa và Truyền thông, các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, trưởng công an, trạm trưởng y tế 32 xã phường. Đặc biệt, thành phố đã mời các bác sĩ đã và đang công tác tại ngành y tế có chuyên môn cao, kinh nghiệm điều trị F0 tham gia nhóm nhằm giúp kết nối thầy thuốc và bệnh nhân. Phường xã có nhiệm vụ tổng hợp các câu hỏi thắc mắc của bệnh nhân lên nhóm. Sau khi tiếp nhận các thông tin tư vấn hỗ trợ của bác sĩ chuyên khoa, lãnh đạo các phường xã có trách nhiệm truyền tải các nội dung hỏi đáp đến nhân dân qua hệ thống Zalo của tổ COVID cộng đồng. Bên cạnh đó, Trung tâm Y tế thành phố đã thành lập 5 đội cấp cứu lưu động hỗ trợ điều trị F0 tại nhà, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có lệnh điều động. Số điện thoại đường dây nóng 02083 908 117. Kích hoạt hoạt động tổ thường trực tư vấn hỗ trợ điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 trực 24/24 giờ, kể cả ngày lễ, ngày nghỉ. Người dân có nhu cầu tư vấn hỗ trợ về các nội dung liên quan đến điều trị bệnh COVID-19 có thể đến trực tiếp tại khu nhà đối diện cổng chính Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên hoặc gọi tới các số điện thoại tư vấn hỗ trợ 02083 908 115, 02083 908 116. Để tất cả F0 điều trị tại nhà, nơi cư trú đều được hỗ trợ tư vấn, giải đáp kịp thời trong quá trình điều trị tại nhà, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thái Nguyên đề nghị các phường xã phát huy tinh thần trách nhiệm của lực lượng nòng cốt là các đồng chí đảng viên, cán bộ, công chức, đội ngũ y bác sĩ đã và đang công tác tham gia phòng chống dịch, tích cực vào cuộc và đồng hành trong công tác hỗ trợ người dân điều trị bệnh tại nhà, góp phần giảm tải cho các trạm y tế và hỗ trợ các F0 thể nhẹ, yên tâm điều trị và phát hiện triệu chứng trở nặng sớm, qua đó góp phần thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 9 ngày 10 tháng 3 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm có mưa nhỏ, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 26 độ. Độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 26 độ. Độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 26 độ. Độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 14 đến 26 độ. Độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, đêm và sáng trời rét.
Mục thông tin quảng cáo. Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt, vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác, không tụ tập đông người, khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Công an đề nghị người dân cung cấp cập nhật thông tin tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. 1. Cài đặt ứng dụng sổ sức khỏe điện tử trước khi tiêm chủng. 2. Cung cấp thông tin cá nhân chính xác khi tiêm chủng vaccine COVID-19. Khi đến cơ sở tiêm chủng, phải mang căn cước công dân hoặc thông báo mã định danh cá nhân có mã QR do công an cấp hoặc giấy xác nhận tiêm chủng vaccine COVID-19 trước đó, nếu có. 3. Chủ động kiểm tra lại kết quả dữ liệu tiêm của mình và người thân trên sổ sức khỏe điện tử và cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 https://tiêmchungcovid19.gov.vn. Nếu không thấy dữ liệu tiêm hoặc dữ liệu tiêm chưa đúng so với thực tế thì cần phản ánh thông tin lên cổng thông tin tiêm chủng trước ngày 10 tháng 11 để được ưu tiên xử lý hoặc liên hệ với cơ sở tiêm chủng gần nhất để được cập nhật thông tin. 4. Nếu gặp khó khăn trong quá trình cài đặt, sử dụng sổ sức khỏe điện tử và truy cập cổng thông tin tiêm chủng COVID-19, vui lòng liên hệ tổng đài 1900-9095 để được hỗ trợ.
Cụ thể hóa mục tiêu chuyển đổi số, ứng dụng Xe Thái Nguyên chính thức ra mắt từ tháng 6 năm 2021. Giao diện người dùng thân thiện, thiết kế hiện đại, tiện ích phong phú, ứng dụng thông minh dành cho công dân số tỉnh Thái Nguyên nhằm kết nối chính quyền với người dân và doanh nghiệp. Với Xe Thái Nguyên, người dân và doanh nghiệp có thể cập nhật thông tin trên tất cả các lĩnh vực, tương tác và thực hiện dịch vụ công trực tuyến, xử lý các vấn đề như điện, nước, viễn thông, dịch vụ công ích cho đến theo dõi hồ sơ sức khỏe, đăng ký khám chữa bệnh. Nhằm phục vụ người dân tốt hơn, ứng dụng Xe Thái Nguyên tiếp nhận mọi phản ánh của người dân và phản hồi của các cơ quan chức năng. Xe Thái Nguyên tạo nên cơ chế giám sát cho người dân với hệ thống camera trực tuyến kết hợp trí tuệ nhân tạo giúp cải thiện tình hình an ninh trật tự và giảm tai nạn xã hội. Gõ Xe Thái Nguyên trên CH Play của hệ điều hành Android và App Store trên hệ điều hành iOS, tiến hành cài đặt và trải nghiệm. Ứng dụng Xe Thái Nguyên sẽ tiếp tục được nâng cấp, hoàn thiện. Người dân trực tiếp sử dụng, góp ý để nền tảng ngày càng hoàn thiện hơn. Xe Thái Nguyên chung tay xây dựng nền tảng giao tiếp thông tin của Thái Nguyên vì người dân Thái Nguyên. Xe Thái Nguyên, chuyển đổi số, kiến tạo tương lai.
Lấy lại thị lực, đem ánh sáng đến cho người bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phạc cổ. Nếu quý vị cảm thấy thị lực giảm nhiều, mỏi mắt, lóa mắt, mắt mờ đục, khả năng rất cao đã mắc bệnh đục thủy tinh thể. Bệnh đục thủy tinh thể sẽ gây mù lòa nếu không được phát hiện và điều trị sớm. Bệnh chỉ có thể chữa được bằng phẫu thuật phaco thay thủy tinh thể nhân tạo mềm tiên tiến nhất hiện nay. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên là địa chỉ y tế tin cậy chữa bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phaco với hệ thống máy phaco hiện đại từ Thụy Sĩ. Bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên giám đốc Bệnh viện Mắt Thái Nguyên, là bác sĩ phẫu thuật phaco uy tín hàng đầu tỉnh Thái Nguyên. Thời gian phẫu thuật ngắn, chỉ từ 5 đến 10 phút, không khâu, không đau, không chảy máu, người bệnh nhìn thấy ngay sau mổ và ra viện sớm. Từ nay, người bệnh tiết kiệm được thời gian và chi phí về tuyến trung ương phẫu thuật. Để thực hiện phẫu thuật phaco tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, người bệnh không cần giấy chuyển viện, chỉ cần mang theo giấy tờ tùy thân và thẻ bảo hiểm y tế để được hưởng đầy đủ theo chế độ của bảo hiểm y tế khi phẫu thuật. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, trung tâm phẫu thuật phaco hàng đầu, luôn là địa chỉ tin cậy cho người bị đục thủy tinh thể. Mọi chi tiết xin liên hệ Bộ phận chăm sóc khách hàng Hotline 0888-143-115. Xin được nhắc lại số điện thoại 0888-143-115 hoặc fanpage Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Thời gian tiếp nhận bệnh nhân đến khám tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật, phẫu thuật vào các ngày thứ Hai đến thứ Sáu.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Việt Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!